Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, thì cũng chẳng biết tại sao mà ngày rằm tháng Giêng được coi là ngày rất là linh thiêng. Ông bà mình có nói câu là đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Chẳng biết, cũng không biết là từ gốc ở đâu. Mà cái đời phong kiến á, thì ngày rằm tháng Giêng này là ngày mà trong triều đình hội họp lại hết các vị quan, các vị tướng quan trọng, làm cái lễ thề, minh thệ. Tức là cái người, những vị quan rất là lớn của triều đình phải vào cái nhà miếu đường thề với trời, với đất, với thần linh rằng là sẽ trung với vua, trung với nước, thương dân, không tham nhũng, không làm điều tội lỗi. Là đọc cái lời thề rất là trân trọng, cứ mỗi năm như vậy. Ta biết rằng á, nói luật pháp dù có tinh vi gì thì vẫn có kẻ hở. Và với cái việc thực thi luật pháp là việc của con người, nên con người thực thi luật pháp hay con người bóc công luật pháp cũng là con người. Nên chính vì vậy mà mới có cái lễ thề là buộc con người phải tự hứa với chính mình, tự hứa với trời đất, với sự thiêng liêng, với sự linh thiêng là không làm điều sai lầm. Chứ sự thật bây giờ có nghiêm gì nghiêm, có dọa gì dọa mà người ta đã muốn phạm tội rồi cũng không cản được. Nên chỉ có cái là người ta tự dặn lòng mình, tự hứa với trời đất thì mới hy vọng là người ta bớt tội lỗi mà lo việc dân, việc nước cho nó tốt lên. Chỉ vậy thôi. Nên ngày rằm tháng Giêng cũng là ngày được coi là thành truyền thống, bỗng nhiên trở thành một ngày mà ta dành cái tâm hồn mình để hứa với trời đất, với thần linh, với trời Phật, với non sông, với đất nước, với đạo pháp, với gia đình mình. Nên hôm nay vậy, chúng ta lát nữa cũng sẽ làm cái lễ minh thệ. Mình sẽ thề với trời, với đất. Chịu không ạ? Ta lát nữa cũng thề, lát mình đứng lên mình cũng giơ tay mình thề, giống như mình tưởng tượng như mình làm quan tể tướng rồi vậy đó. Mình làm quan, thề với trời đất là trung quân ái quốc, không có tham nhũng, không hà khắc. Ở đây mình thề thêm mấy điều nữa là hết lòng tôn kính Phật, bảo vệ đạo pháp, vân vân vậy nha. Giữ gìn cái đất nước, cái xã hội của mình cho tốt đẹp, đó là như vậy. Rồi khi mà cái thời phong kiến đi qua thì cái ý nghĩa của ngày rằm tháng Giêng ấy bỗng nhiên phai nhạt dần. Nhưng mà người ta vẫn còn cái thói quen là thích đi lễ ngày rằm tháng Giêng vì xem đó ngày vẫn là ngày linh thiêng. Tuy nhiên là ở trong chùa lại xuất hiện một cái tục lệ là cái ngày cúng sao vào ngày 8 tháng Giêng trước ngày rằm. Là sợ là ngày rằm trước đây người ta bận rộn lu bu quá, cái thôi mấy thầy mới dời ra trước một tuần vào ngày mùng 8 là cúng sao giải hạn. Vì sao vậy? Vì cái lý thuyết sao hạn này nó không có của đạo Phật, đâu của thầy bói á, nhưng mà lại gây ra một niềm tin rất lớn trong xã hội, là người ta tin rằng mỗi năm như vậy có người ta cái sao chiếu mạng nó thay đổi, À, nếu mình được cái sao tốt như sao Thái Dương gì đó thì nó đỡ, mà lỡ gặp sao La Hầu, Kế Đô hay Thái Bạch gì đó thì năm nay mình sẽ xui, nên phải giải cái sao đó đi, lấy cái bùa cái gì che cái sao lại, không cho nó chiếu vô mạng mình nữa. Đại khái là như vậy. Biết quý Phật tử có tin không ta? Biết có tin không? Chứ thầy thì thấy năm nào sao La Hầu, Kế Đô nó cũng chiếu thầy hết, chẳng chừa năm nào. Năm nào cũng vậy. Có che gì che nữa cũng chiếu. Nên thôi. À, rồi các quý thầy, một số thầy khác thì thấy hết chuyện chùa mà đi cúng giải hạn, giải sao gì kỳ quá, nó không đúng đạo Phật. Cho nên quý thầy mới chế ra một cái lễ gọi là lễ cầu an đầu năm. À, lễ cầu an đầu năm. Thôi bây giờ bỏ cái lễ mà giải hạn dân sao đi. Thì thôi, đầu năm chúng ta sẽ làm cái lễ cầu an để làm sao cho suốt năm gia đình được nhiều may mắn tốt lành. Thì thôi bây giờ thì tôi nghe nó bắt đầu nó hơi có đạo Phật một chút. Ít bữa nữa thì thầy phải đi ra ngoài Đắk Nông, có cái lễ gì của ban thì sự tổ chức ấy, kêu là lễ cầu quốc thới dân an. Ngày đại khái nó cũng là lễ cầu an, nhưng cũng làm lễ đầu năm. Thì nói chung là vì sao? Bởi vì ta theo cái truyền thống, ta cứ đầu năm là ta hy vọng cái điều tốt đẹp trong năm của mình. Mà hy vọng là bằng cách gì? Hy vọng là bằng cách là chúc nhau. Mình chúc người ta tốt, người ta chúc mình tốt, thì ai cũng chúc nhau tốt, đó là lời chúc. Rồi sao ráng vui vẻ, chân hoa, chân bông, tức làm mọi điều cho nó tươi sáng, nó vui lên. Để hy vọng rằng cái điềm lành đó nó dắt theo cả năm ta được nhiều điều may mắn. Nhưng mà cũng không bảo đảm. Thấy chúc qua chúc lại cũng không bảo đảm. Tại thấy người nào cũng phàm phu mà. Chúc qua chúc lại không bảo đảm. Thôi bây giờ mình đi lại chùa, nhờ chùa chúc cho nó bảo đảm hơn. Nhưng bây giờ một mình thầy mà thầy chúc từng người vậy thì sao à? Chuyện gì xảy ra? Linh không thì không biết, nhưng mà thầy xỉu trước. Cái thầy mới làm mấy cái lời chúc trong cái thiệp chúc Tết để chánh điện, là nhờ Phật, nhờ Phật ban thần lực vào trong mấy cái thiệp chúc để sẵn trong chánh điện. Nghĩa là ai mà đi chùa lễ Phật thì rút một tờ về coi như con lá bùa đem về nhà may mắn. Bên trong thì cũng có nội dung đạo lý, nhưng mà bí mật bên trong nhà, cái này mới là ghê gớm nha. Bí mật đừng bao giờ cho ai biết là mình được Phật gia hộ trong cái tờ thiệp đó. Nên cầm về đừng bỏ bậy bỏ bạ, đừng quăng bừa bãi. Cứ lâu lâu mở ra coi cái câu đạo lý trọng mà nhớ mà tu tập, thì cái này nghe bảo đảm hơn, cái này chắc hên hơn, phải không ạ? Ở đây mình có cái câu chúc ấy chưa? Có chưa ạ? Nếu nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết. Thầy không biết nhưng trong chánh điện á, cái này không bảo đảm mà, không biết còn nhiều hay không mà nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Thì bây giờ ta có cái niềm tin là nhờ những nghi thức đó, là bây giờ nhờ chúc nhau nè, ta sẽ gặp may nè. Rồi nhờ người mê tín thì nhờ cầu giải sao thì gặp may nè. Rồi ta đi chùa thì ta nhờ cầu Phật gặp may nè, trong năm nè. Đó. Thì như vậy rõ ràng con người ta luôn luôn có một cái điều không tự tin lắm về cái tương lai của mình. Đúng không ạ? Ta không chắc được ngày mai ta sẽ ra sao. Ta không chắc được trong suốt một thời gian, một năm sắp tới, cuộc đời ta sẽ ra sao. Không ai chắc điều đó cả. Không ai tự tin về điều đó cả. Và những cái người ta được giàu sang, tiền bạc nhiều lắm, thì có vẻ hơi tự tin hơn. Với tiền bạc mình có, vốn liếng mình có, năm nay mình đầu tư chuyện này, đầu tư chuyện kia, thì tương đối hơi tự tin. Nhưng mà sự thật, họ cũng đã gặp quá nhiều điều bất ngờ trong cuộc đời. Nên ông nhà giàu thật giàu bỗng nhiên lăn đùng ra chết, xe tông chết, nổ máy bay chết, vân vân, không biết được. Ta đánh thuốc độc chết, không biết được. Nên chính vì vậy là con người ta vẫn mờ mịt trước tương lai của mình, vẫn thiếu tự tin trước tương lai của mình. Và vì vậy người ta biết sức người, không thò tay, không kiểm soát được hết cái tương lai phía trước của mình. Do đó người ta mới cầu cái sự may mắn bởi cái thế lực siêu nhiên, bởi cái điều tâm linh. Đó chính là ý nghĩa mà đầu năm ta hay đi chùa, hay cầu nguyện, hay lễ Phật để cầu sự may mắn là vậy. Hôm nay ta nói về điều này. Ta nói về cái sự may mắn mà ta cầu nguyện. Vậy nó đến từ đâu? Nó đến từ đâu nha? Và phát hiện ra một điều bất ngờ là con người hoàn toàn thiếu tự tin trước tương lai của mình. Đúng như vậy không ạ? Trước tự tin trước tương lai mình, con người mờ mịt, không dám chắc được điều gì cả. Do đó phải cầu nguyện, phải làm nhiều điều có khi rất là kỳ cục để mong cái sự may mắn đến với mình. Vì không ai chắc mình sẽ gặp may mãi mãi, sẽ thành công mãi mãi. Như vậy cái gì gọi là may mắn? Ta định nghĩa xem may mắn nghĩa là gì? May mắn nghĩa là ta đạt được một cái điều gì đó tốt đẹp mà ngoài khả năng của ta làm được, ngoài cái dự đoán của ta tính toán trước, ngoài kế hoạch mà ta bày ra trước. Chứ còn nằm trong những điều ta kiểm soát được, ta lên kế hoạch rồi thì không gọi là may mắn. Nha. Cái gì mà ta không ngờ được mà ta vẫn đạt được thì đó gọi là may mắn. Ví dụ như hai đứa học sinh đi thi, một đứa nó cứ nơm nớp không biết kỳ này đậu không, tại vì nó làm bài không chắc, phải không ạ? Bỗng nhiên cái nghe tin mày đậu được hạng đâu 100+ á, ủa mừng quá chừng, xem đó là điều may mắn. Thì ta hiểu sao? Hiểu là cái thằng này lúc nó làm bài sao, nó làm bài ba chớp ba nhán không chắc gì trơn, nó làm đại làm đùa sao đó, nên hoàn toàn mất tự tin, không chắc là mình sẽ đậu. Còn một đứa nó mày đậu hạng 30 cũng tỉnh queo à, hỏi sao mày không mừng, nói tại tao biết chắc á, khi tao làm bài tao đã nắm quá vững bài, không còn gì để sửa, không có gì để sai, mà nếu mà rớt thì mới là xui ạ. Chứ còn mà đậu không có gì gọi là may hết, vì nằm trong sự kiểm soát, nó làm bài chắc quá, quá giỏi, nó nắm bài rất kỹ, nên nghe đậu không ngạc nhiên. Mà thầy cũng xin thưa, hồi xưa thầy đi thi là vậy đó, nghe tin đậu không ngạc nhiên, thầy làm bài chắc quá, quá kỹ, không sót cái gì đó. Nghe rớt thì mới lạ, chứ còn cái đậu không có gì ngạc nhiên. Thì cũng vậy, trong cuộc sống mình á, nói một ông đại gia, hôm nay tôi đi nhận để đi đấu thầu một cái công trình của nhà nước, là bắt cái cầu qua con sông, mà đi ông vô ông thắp nhang không có lại quá chừng. Nói sao vậy, thì anh làm tốt có uy tín? Không chắc đâu, không chắc. Tại vì sao? Vì sẽ có nhiều người cũng vào cái dự thầu, mà mình không biết chắc người ta bỏ cao hơn thấp hơn thế nào, nên cũng phải cầu nguyện. Thì biết ngay là sao? Hoàn toàn là cái việc đấu thầu này ông không có được sắp xếp trước, không có lo lót trước, không lobby, không có dàn dựng, không có dàn xếp cái việc đấu thầu, mà việc đấu thầu này nó rất khách quan, nên ông này cũng không có tự tin. Ông phải vô chùa, ông lạy quá chừng lạy. Trước khi đi đấu thầu là ghé vô cái chùa nào đó thắp nhang, bưng mấy nải chuối gì đó, cầu cho trúng được cái thầu bao nhiêu tỷ, tốn hết nải chuối là bao nhiêu, mấy giờ nải chuối nhiều rồi thầy cũng chẳng biết. Nhờ cúng mấy nải chuối mà mấy chục ngàn á, sẽ trúng được cái thầu mấy chục tỷ, tính ra cũng lời. Nên vô lạy quá chừng lạy. Nếu mà ông trúng thầu thì ông nói là sao? Ông được may mắn, phải không à? Vì đúng là ngoài dự kiến, ngoài sự sắp xếp của mình. Nhớ như vậy, hễ là ta đạt được một cái gì mà ngoài cái khả năng kiểm soát của mình thì gọi là may mắn. Còn nếu mà nằm trong kiểm soát của mình thì không là may mắn. Ví dụ như cái ta nghe tin ông này tự nhiên ông lọt vô cái chức trưởng ban gì đó, đội trưởng một cái đội bóng đá gì đó. Cái bạn bè lại chúc mừng, nói anh may quá ha. Anh kia chỉ cười khẩy. Tại vì sao? Tại ông mua đức hết trơn à. Ông sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, trên việc bầu ông lên làm đội trưởng cái đội bóng đá chỉ là điều tất nhiên trong tay, không có gì may mắn cả. Nên ai lại khen ông may mắn, ông cười mỉm chi, vì ở trong đó là tiền mua lót hết. Còn nếu mà ai lại được bầu làm đội trưởng cái gì, mình mừng quá, bạn bè lại chúc mình rất vui, rất xúc động này cái nọ, thì biết ngay là không có cái sự dàn xếp. Cái này may thiệt, tức là ngoài khả năng. Đó. Như vậy ta hiểu cái may là như vậy, phải không ạ? Nhưng may còn cái nữa là thoát những cái tai nạn mà nằm ngoài sự kiểm soát của ta, cũng gọi là may. Ví dụ một chiếc xe nó đi xuống đèo, cái tông làm tai nạn rất lật luôn xuống cái vực, rớt xuống cái vực, cái ầm, mà được bỗng nhiên rớt xuống gầm cây cổ thụ, chặn lại một cái, nên nó không rớt thêm vài chục thước nữa. Nếu nó rớt lăn thêm vài chục thước nữa thì sao? Tất cả thành nước tương, thấy không? Xương thịt tan hết. Bỗng nhiên lăn có mấy vòng, cái đụng ngay cái cây cổ thụ cũng chặn lại, thì mọi người nói làm sao? Quá làm sao? Quá may, phải không ạ? Chứ thấy cái chết trước mắt. Mà ông tài xế, ông có phải là ông canh ra đúng cái cây đó rồi mới cho lật xe không? Phải không? Ông có canh được không? Không. Tức là hoàn toàn ông tài xế cũng chẳng thể nào kiểm soát được, chẳng biết được. Nên cái việc mà thoát cái nguy hiểm mà rõ ràng là ngoài khả năng của mình thì ta gọi là may. Chứ còn nếu ví dụ như bây giờ ông về cúng chiếc xe lật đó, chiếc xe lật nó xuống, cái ạch nó xuống cái vực, đụng cái cây, rồi bao nhiêu người Nói trời ơi may mắn quá, thoát chết đụng cái cây. Nhưng mà trong đó có một người cười khẩy, không có nhận cái may mắn là vì sao? Vì người này võ công siêu đẳng. Người này ở trong phim bước ra, đi trên chiếc xe đó, chiếc xe vừa mới nhóm lật là ông phi thân bay ra khỏi cửa sổ, ông chụp cái ngọn cây, ông đeo toàn then ở trên. Còn ở dưới này ai lăn gì đó lăn. Thì như vậy cái việc mà ông thoát chết là nằm trong cái khả năng của ông. Tức là ông biết phi thân bay ra khỏi cửa sổ, mặc dù cái cửa sổ xe có chút xíu mà ông chui ra, chụp luôn ngọn cây, ông đeo toàn theo, còn chiếc xe tiếp tục lăn xuống vực. Nhưng mà những người kia thì may là chiếc xe nó tán vào một cái cây, nó đứng lại. Tất cả mọi người đều hú hồn hú vía và cho rằng mình may. Còn cái người mà nghĩa là thân thủ phi phàm, phi thân ra khỏi xe, chụp cành cây đeo toàn ten thì không cho đó là may. Vì sao? Vì nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Thì như vậy là ta định nghĩa may mắn nghĩa là gì? Sau khi nghe vài ví dụ như vậy, ta định nghĩa may mắn là gì? May mắn nghĩa là ta đạt được một điều tốt đẹp mà điều đó nằm ngoài cái dự kiến của ta. Hoặc ta thoát được một cái nguy hiểm bất ngờ mà rõ ràng là vượt ngoài khả năng xử lý của ta. Đúng không ạ? Đó, từ nay ta hiểu may mắn là như vậy. Và bây giờ cái vấn đề của ta bàn nhau tiếp, làm sao để có được nhiều may mắn trong cuộc đời mình như vậy, phải không ạ? À, hôm nay ta bàn nhau cái chuyện đó, ta mổ xẻ làm sao để cuộc đời mình có nhiều may mắn, nghĩa là ta bất ngờ đạt được những điều mà ta không ngờ được. Ví dụ không mua vé số mà vẫn trúng. Mình có tin chuyện đó không ạ? Có không? Thưa, chuyện đó vẫn có xảy ra. Thầy bị một lần. Thầy đang ở tu trong cốc á. Lần đó thầy đang nhập thất. Có người Phật tử chạy vô, gõ cửa. Mà, thưa thầy, thầy vừa trúng hai số liên tiếp. Thầy nói thầy có mua vé số đâu. Nó dạ con mua, con đứng tên thầy. Con mua số 1, số 2. Người ta sổ số 3 số, 1 hạng nhất, hạng nhì, hạng 3. Con mua cho thầy một số, không ngờ cái số của thầy nó trúng số nhất và số nhì luôn. Được cái gì đó, được cái tivi với cái cassette. Nhưng hồi đó cái tivi cassette là ghê lắm. Còn bây giờ thì nó bèo, chứ hồi đó quý lắm. Cái nói bây giờ thầy tính làm gì? Nó thầy cũng chẳng biết, vì thầy đang ngồi trong thất thì tu thì đâu có mơ mộng gì đâu. Thì nói thôi thì Phật tử làm gì đó làm đi, cái bán ra lấy tiền làm từ thiện gì đâu, chứ thầy đâu có biết đâu. Thôi đó là bất ngờ đó, tức là không mua vé số mà vẫn trúng, tin không ạ? Nên thôi bây giờ là ta cứ vậy nha. Nhưng bây giờ vấn đề ta là cái bí quyết để mà mở ra các điều may mắn trong đời mình là cái gì, để mình biết mà từ đây mình sẽ làm những điều đó khiến cho đời mình được nhiều may mắn. Giờ cái thứ nhất là làm gì? Ai có ý kiến gì giơ tay lên. Ai có ý kiến gì đóng góp cho huynh đệ Phật tử mình biết cái mánh bí quyết để mà hướng dẫn nhau làm sao mà có nhiều may mắn trên đời này? Ai biết giơ tay lên chia sẻ bí quyết. Bây giờ làm bộ hiền nha, buông ra khỏi chùa là đủ cách hết trơn á. Người nào cũng có mánh có cách hết trơn, chứ đừng có nói giờ giả bộ hiền như không biết gì. Thôi bây giờ thầy lôi mánh của mọi người ra, thầy kể từng cái này nha. Không, cái thứ nhất là cầu xin thần thánh trời Phật, đúng không ạ? Đây là cấp cao á, cao nhất á. Vì sao? Vì Phật là một bậc thánh tối cao, mà ông trời là quyền lực tối cao, đúng không? Ông trời là quyền lực tối cao nghĩa là sao? Nghĩa là ở trên các tầng trời có các vị vua cai quản ở trên đó. Các vị vua đó họ cai quản các tầng trời và họ quản lý luôn những việc của dân gian này, của dương gian này. Ví dụ như bây giờ nước này, cái ông đó ông lên làm vua, nước kia ông nọ lên làm thủ tướng. Ta đừng nghĩ là do dân bầu nha. Đừng nghĩ là do trong đảng sắp xếp nha. Tất cả bí mật đều có trên trời sắp xếp. Nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Nói, ủa vậy tụi con đi bầu để làm gì? Dân đi bầu để làm gì? Thì xin báo một tin buồn. Dân bầu theo ý của ông trời, ông chỉ định. Chỉ luôn vào trong tác động trong tâm mình mà mình không ngờ. Nhớ nha, đừng tưởng tâm mình là của mình. Nha, tâm mình bị rất nhiều thế lực điều khiển. Nổi cái con ma trong nhà mình thôi cũng tác động trong tâm mình được, làm cho vợ chồng xào xáo gây lộn nhau hoài. Chứ đừng có nói. Và có những việc trọng đại cần ý kiến của nhiều người, ta cứ tưởng là mọi người bàn qua cãi lại, suy tới tính lui, sự thật ta bí mật bị sự tác động ở trên trời. Nhớ như vậy. Nên do đó, có nhiều người cứ là cầu nguyện ở trên để được thành đạt, để được mọi người ủng hộ mình, điều đó không hề sai chút nào. Nếu mà ở trên ủng hộ rồi, khiến ở dưới này người ta ủng hộ đi. Vì sao? Vì các vị mà thần thánh quyền lực ở trên cao, họ tác động được tâm của chúng sinh rất mạnh. Ví dụ như ngày xưa mà khi Lê Lợi nổi lên kháng chiến chống lại quân Minh, thì Lê Lợi thứ nhất là nhân quả thì đủ phước, mà sau đó được ở trên chọn, thế là tác động dân tình ở dưới này, mọi người ủng hộ theo. Chứ còn có thể có những người giỏi hơn Lê Lợi, giỏi hơn Nguyễn Trãi, nhưng không được ai ủng hộ, không, người ta không đổ theo, người ta không quy phục để thành một lực lượng. Bởi vì sao? Bởi vì ở trên trời không duyệt. Nhớ như vậy. Nên chuyện dưới dương gian thực sự là bị chi phối bởi các tầng trời, nhất là vua các vị trời. Nên trong kinh Phật vậy, có một lần vua Đế Thích, tức là vua cõi trời, đi đâu cái ghé ngang thăm Phật. Lúc đó Phật đang ngồi nhập định trong cái hang đá, thì vua Đế Thích cứ đứng lơ lửng trên trời hoài, đi công việc ngang muốn thăm Phật, mà Phật thì nhập định thì không dám động. Sau mới nhờ một người nhạc sĩ đến quỳ trước cái hang của Phật, khẩy một khúc nhạc lên như đánh thức Phật. Thì sau đó rồi cái vua Đế Thích mới hiện hình nhỏ lại bằng cái hình dáng của cõi người mà đến trước cửa hang. Đứng trước hang là đứng lơ lửng ngoài không trung á, Phật thì ngồi trong, vua trời Đế Thích thì đứng ở ngoài cửa hang mà không phải đứng trên đất, đứng ngoài không khí á, mới quỳ đảnh lễ Phật và thưa chuyện. Trong đó có một câu thế này: con, thời gian của con rất là bận rộn, nhưng mà nhân đi ngang đây, con muốn vào con đảnh lễ Thế Tôn một chút. Đó là cái vua cõi trời. Nên là nói vua cõi trời rất là bận rộn. Nên nếu ta xem mấy cái phim mà chuyện thần tiên, nói trên trời các cung nữ múa hát, vua ngồi uống rượu dập dìu đó, phe phẩy quạt, rồi có cái tiên nữ làm rớt bể chén ngọc, cái đầy cô đi xuống dưới, nói là cái cô này thời làm tiên nữ mà ta có nghe không, rớt bể cái chén ngọc á, cái là bắt đọa xuống trần gian làm người, bắt do ngươi là sơ ý làm tổn phước, làm bể đồ của cõi trời, cho nên bắt ngươi xuống làm Phật tử chùa Phật Quang cho biết, nghe không? Được không? Là làm mà lấy phước lại, nghe không? Nên coi chừng ở đây có nhiều tiên nữ làm bể chén ngọc rớt xuống đây chứ không phải không đâu nha, hay không? Coi ai coi dòm gương mình mà thấy đẹp đẹp á, dám mà coi chừng là tiên nữ rớt xuống này chứ không phải không. Nên không có cái cảnh đó. Sự thật là các vị vua trên cõi trời hết sức là bận rộn, giống như vua cõi người vậy, mà vua cõi trời còn bận hơn gấp nhiều lần, vì các vị cai quản rất nhiều cõi. Nên khi ta cầu cái sự may mắn trong năm mới, thì ta nghĩ đến các vị ở trên cao. Vì ta là đạo Phật, cho nên ta cầu Phật, và ta tin rằng Phật cho ta điều may mắn này, điều may mắn kia. Thật sự Phật có cho không ạ? Thì xin báo một tin buồn, Phật không cho. Vì sao vậy? Bởi vì Phật, Ngài làm thầy chứ Ngài không làm vua. Đó, ta nhớ như vậy cái vị trí của Phật. Nhưng mà ta cầu thì được. Như vậy lúc đó ai cho? Trời cho. Chư thiên cho. Vì sao ta cầu Phật, chư thiên cho? Vì sao? Vì ta cầu ngay cái ông thầy của ông trời, thì ông trời cũng thương. À, tức là Phật là thầy của trời người. Ta ít biết về ông trời, nhưng ta cầu ngay ông thầy, cho nên cái ông học trò ông thấy ông thương ta, nói cái đứa này nó có đạo đức nè, nó biết kính lễ ông thầy của mình, cho nên thôi nó cầu xin, thì thôi mình cũng vì nể ông thầy mình mà ban cho nó những cái điều phúc lành. Do đó tại sao Phật tử mình nhiều khi cứ cầu Phật mà được linh ứng, ta đừng nghĩ là trời và Phật cho. Phật dùng cái đức của mình như hư vô trùm cả vũ trụ, cái đức từ bi của Phật hư vô trùm cả vũ trụ mà cứ để theo nhân quả vận hành. Nhưng mà ở dưới đó chư thiên thì mới lăng xăng, chư thiên rất lăng xăng, chư thiên mới nghe lời cầu nguyện của chúng sinh. Mà nếu mà chúng sinh nào cầu khôn, cầu đúng ngay Phật, chư thiên thương. Chứ mình cầu ngay chư thiên thì nhiều khi chư thiên còn xét lại. À, ví dụ mình cầu chư thiên, nói trên chư thiên, trên vua trời Đế Thích, trên vua trời Phạm Thiên, xin gia hộ cho con, năm nay con cất được cái nhà lầu. Bên hàng xóm con có 3 tầng thôi, cho con 4 tầng thôi, con cũng không cần 5 tầng chi. Cầu nguyện riết thì chư thiên cho mà. Mình cầu đúng chư thiên luôn, đúng cái ông mà có quyền lực luôn. Thì chư thiên còn xét lại, xét coi nào giờ làm được bao nhiêu công đức rồi, cất được bao nhiêu cái nhà tình thương, có phụ cất chùa gì chưa, có đắp đường chưa, có phóng sinh chưa, sống với mọi người có tử tế chưa, ai tới nhà mình có đối xử đàng hoàng không. Còn nếu mình có nhà mà ai tới nhà mình đối xử hất hủi thì người này không xứng đáng có nhà. Nhớ nha, nếu ta cái nhà mình đang nhỏ nhưng mà ai tới nhà mình cũng đối xử đàng hoàng, sau này nhà mình nó phình ra. Còn cái nhà mình đang phình ra, đang to, ai tới nhà mình mà mình đối xử tề bạc, mai mốt nhà mình teo lại. Thử coi, thử giùm thầy 1 năm đối xử tề bạc với bất cứ khách nào, thì qua coi sang năm cái nhà còn ở được không, hay phải đem cầm, rồi sau đó mua cái nhà nhỏ lại, nhà teo lại liền. Rồi bây giờ thử giùm thầy coi, cho thầy 3 năm, ha, 3 năm ai tới nhà mình cũng ân cần, tôn trọng, đối xử tử tế, tự nhiên nhà phình ra. Nếu mình có cái nhà mà mình đối xử mọi người tử tế mà nhà không phình ra, lên đây tìm thầy. Tìm thầy. Còn thầy đi đâu? Thầy đi chắc đi giảng đâu, không có nhà đâu. Nên khi mình cầu nguyện chư thiên, thì chư thiên còn đem nhân quả ra xét. Không biết này có công nào giờ, có làm được việc chưa? Tâm tánh có tốt chưa? Xứng đáng được cái nhà 4 tầng như nó cầu nguyện hay không? Rồi mới cho. Nhưng mà ví dụ như mình cũng là con người mình như vậy, mà mình lại cầu Phật, tự nhiên chư thiên lại cảm động. Cầu ngay đúng ông thầy của mình. Đứa này nó có đạo đức nè, đứa này nó biết tu nè. Mà dòm kỹ dở sổ bộ ra, thấy nó đi chùa Phật Quang đều đặn mỗi năm mấy lần. Tết thấy nó ngày nào nó cũng có mặt. Đứa này được nè, ha. Thôi cho nó cho rồi. Rồi sau nó chắc là cái ông thầy nó thế nào cũng vậy, nó làm phước bù lại. Nó chắc là nó có nhà rồi, nó biết đối xử tử tế người ta, nó không có hất hủi ghẻ lạnh ai. Thôi được, thôi cho cái nhà. Thành thử khi mình cầu Phật mà lại linh hơn cầu chư thiên là vì lý do mình cầu thầy của ông trời. Còn mình cầu ngay ông trời cũng còn xét. Ông trời cũng còn xét tới xét lui. Nên đó là thứ nhất, để cầu sự may mắn thì ta có một bí quyết thứ nhất là cầu những vị rất cao trên cái tâm linh, những vị phước rất lớn, đó là những vị thần thánh, những trời, Phật, đó là như vậy nha. Đó là cái bánh thứ nhất. Và cái điều này cũng không sai với đạo lý lắm. Cái thứ hai cũng cầu. Quý Phật tử đi lên chùa có thấy cái miếu nhỏ nhỏ nằm bên đường không? Dưới đất không? Có thấy không? Mỗi lần thì đi lên đi xuống, cái thầy hay thấy có mấy người lại nó quỳ thắp nhang xa xá. Cái thầy mới hỏi, cái miếu thờ ai mà người ta lại người ta quỳ thắp nhang xá xá kính cẩn vậy? Cái người sống mà lúc chết này là lúc đó là gì? Rồi còn những người đi thờ cúng là ai? Thì đệ tử thì mới trả lời, dạ thưa thầy, cái người chết đây là cái đứa nó đi nhậu ở trên đó, rồi nó chạy xe xuống, nó tông ngay cho nó lăn nó chết. Rồi sau đó có ai đồn nó cho được số đề, thế là dân dưới làng cứ lên lại nó xin số đề. Xin số đề có phải là cầu sự may mắn không? Đúng không? Đúng. Vì nếu mà trúng số là đúng là cái điều mà ngoài khả năng của mình, phải không ạ? Ngoài dự kiến mà lại được. Mà thay vì cầu trời cầu Phật thì đây người ta cầu cái người chết oan. Và cái tín ngưỡng này tồn tại trong dân gian rất nhiều. Thay vì ta đặt niềm tin đối với những vị có đức rất là lớn ở trên những cõi cao xa, thì bây giờ con người ta lại sao? Đi lại dựa vào xin xỏ những cái oan hồn chết yểu. Mà những cái oan hồn đó họ có phước lớn không? Không, không có phước nhiều. Nhiều khi họ biết họ chết trôi, nhiều khi xét đánh, nhiều khi thắt cổ tự tử, nhiều khi là bị xe tông, vân vân. Thậm chí nhiều khi là vừa buồn tình đi thất tình treo cổ tự tử, rồi người ta cũng lập miếu lên, rồi người ta đi xin số đề. Thì như vậy cái việc mà cầu may mắn bởi những cái oan hồn như vậy là có linh không? Thường không linh, mà là do lời đồn mà con người ta dễ tin lắm. Thế không cần xét là cứ tin. Nhớ như vậy, hầu hết 95% con người ta bị mắc cái bệnh dễ tin, ai nói gì cũng tin liền. Do đó là bây giờ ta phải cẩn thận trước mọi cái thông tin để lại. Những cái gì mà nó sai với đạo lý mình phải gạt ra. Nhớ từ đây mình có đạo lý rồi. Hồi Sài Gòn mình có cái góc đường đó, Trần Bình Trọng á, cái thầy đi ngang buổi tối thì thấy mọi người cứ lùm xùm đốt vàng mã thắp nhang. Tôi nói đây có gì vậy? Nó không biết sao người, bỗng nhiên mọi người tin rằng ở ngay góc đường nó có ma, mà ai xin số đề là được. Nó có người ta cứ như vậy. Nên đây là một cái rất là sai. Rồi cái thứ ba nữa là thế này, người ta cầu xin những vị thần tưởng tượng không có trong lịch sử, mà do nghe ai đồn, do nghe ông thầy bói nào đồn. Mình đi coi bói tức là mình đã dễ tin rồi. Rồi ông thầy bói kêu bắt thờ Cửu Thiên Huyền Nữ hay thờ gì gì đó là thờ liền, thậm chí thờ Quan Thánh Đế Quân. Quan Thánh Đế Quân là ai? Tức là một vị tướng cái đời mà Tam Quốc Chí đó, tức là Quan Vân Trường. Thì ổng được đánh võ giỏi, ổng chém rơi không biết bao nhiêu cái đầu người ta, ổng giết không biết bao nhiêu là chúng sinh vậy thôi. Vậy mà tôn lên thành một vị thần hộ mạng, tin rằng ông đó có thể đem lại cái may mắn cho mình, hoàn toàn sai lầm. Ai mới có thể đem được sự may mắn cho chúng sinh? Đó là người mà cứu mạng chúng sinh rất nhiều, đó là người mà bố thí cho chúng sinh rất nhiều, đó là người mà dạy dỗ đạo đức cho chúng sinh rất nhiều, thì người đó mới phước mới tràn ngập cả trời đất, mới ban sự may mắn cho người khác được. Đó, vậy mà chúng sinh mình vẫn có những cái thờ hết sức sai lầm, không hiểu nhân quả, không hiểu đạo lý và không hiểu lịch sử. Đây là cái thứ ba, này là cái sai lầm ta bảy. Cái thứ tư nữa là trong cái cầu xin á, nó có một cái điều rất là phản cảm. Thì thấy ngoài Bắc bị, trong Nam thì không bị. Là cái lấy tiền mệnh giá cực thấp, tiền mà mệnh giá cực thấp, cái mệnh giá mà không mua được cái gì nữa, đem nhét vô tượng, thậm chí nhét vô miệng Phật luôn. Ông Phật canh canh hở, tay nhét vô bàn tay, để lên bàn tay, kẻ ngón tay nhét kẻ ngón tay, nách nhét vô nách, bụng nhét vô bụng. Thậm chí có người dắt lên tay ông Phật, dòm tượng Phật, nhắc đầu này trên đầu trên đuôi tượng Phật, tờ giấy mà giấy 200 đồng, bây giờ không mua được cái gì nữa. Thì như vậy có phải là sự tôn kính với Đức Phật không? Đó là một sự xúc phạm. Đó là một sự xúc phạm. Ta nhớ này, một cái người ăn xin, ta cho tiền một cái mệnh giá mà họ không thể mua được cái gì, thì đó là thiện hay ác? Đó là ác, đó là sự khinh bỉ. Mà thậm chí không phải người ăn xin, cái tay nó ăn cắp cũng vậy nữa. Tay ăn cắp, ví dụ mình đeo cái dây chuyền, nó lại nó giật cái dây chuyền xong, nó quay lại tát cho con cái, lý do đeo sợi dây chuyền giả, mình xúc phạm thế giới ăn cắp của tụi tôi. Thầy không có nói đùa đâu nha, chuyện này có thiệt rồi đó. Hồi thầy còn nhỏ vậy, lúc mà ở cái chỗ gần thầy có cái chợ Hòa Hưng, cái bà đó bà đi chợ, xong cái thầy ngắn giật bà cái, rồi bước xong quay trở lại tát cho cái bóp, nó quăng dây chuyền. Mặt đẹp nhưng mà đeo dây chuyền giả. Tức là xúc phạm cái thế giới ăn cắp của người ta, tức là không xài được. Thì bây giờ ăn xin cũng vậy, mình cho tiền mà người ta không mua gì được cũng làm sự xúc phạm. Huống hồ là sao? Đấng tôn kính như Đức Phật, như các vị thần linh, các anh hùng tổ quốc, đem tiền 200 đồng chứ, 200 đồng nhét vô không mua được cái gì. Bây giờ là 500 đồng là hết muốn mua được cái gì rồi. Nên mà nghĩ rằng như vậy là may mắn, rồi đi vô trong cái văn miếu Quốc Tử Giám quăng những đồng tiền mệnh giá thấp đầy hết. Mà thầy thấy trong Nam không bị. Trong Nam hễ là cúng thì bảo đảm cái tiền đó chùa phải xài được, phải không ạ? À? Phải xài được mới cúng, còn chùa không xài được không cúng. Nên nó không thuộc về nghi thức mà nó là một nhân quả thực tế, nên có đạo đức hơn. Nên ta yêu cầu vậy, các Phật tử mà các nơi, nhất là vùng ngoài Bắc, phải làm sao chấm dứt cái tệ này, tìm cái tiền mà mệnh giá thấp để mà nhét nhét vào các tượng đó, phỉ báng quá, xúc phạm quá. Mà cái sự phỉ báng, sự xúc phạm như vậy là có phước hay tổn phước? Tổn phước. Mà nếu tổn phước như vậy thì có được may mắn không? Không. Thì như vậy cái người nào mà cứ cầm tiền mệnh giá thấp mà đi nhét trong tượng, năm đó người đó sẽ làm sao? Cực kỳ xúi quẩy nha, sẽ rất là xui, làm gì cũng thất bại. Nhớ như vậy. Như vậy phải làm sao? Phải tìm tiền mệnh giá cao, làm sao? Đưa cho thầy trụ trì. Ông thầy trụ trì ông mới làm việc cái đạo được nha, ông mới cất chùa ông làm được. Nhớ, lấy tiền mệnh giá thấp mà nhét vô tượng Phật thì năm đó sẽ gặp xui, lấy tiền mệnh giá cao đưa tận tay thầy trụ trì, năm đó sẽ gặp hên. Rồi vậy đó. Còn cái nữa, có một cái để người ta cầu may nữa này, tức là nhiều khi em đi qua nhà người này nhà người kia, cái mình thấy người ta có viết mấy chữ nho, người ta dán ngay trước cửa hay dán trong nhà, đề cái chữ nho là ngũ phúc lâm môn, tức là năm cái điều phúc đến nhà. Năm cái điều phúc thì nó gồm có tiền bạc, bạn bè, con cái, rồi vợ ngoan, rồi dòng dõi, rồi sức khỏe, rồi đại khái năm cái điều phúc nó sẽ đến nhà trong năm nay. ngũ phúc lâm môn, và họ tin rằng là khi mà dán được cái năm điều phúc, ngũ phúc lâm môn đó, thì năm điều may mắn nó sẽ tới chỉ nhờ năm cái chữ viết. Mình tin có không ạ? Tin không? Ai tin giơ tay lên cho thầy coi. Thầy bắt đi quỳ nhang liền. Tin gì tào lao vậy? Và có nhiều người vậy, nhiều người cái thiếu tiền quá, cần tiền quá, cái viết chữ tiền để trong nhà, hy vọng nhờ cái chữ này mà tiền nó chạy vô. Có không? Có, nhưng mà vô tiền giả thôi à, cái tiền thiệt nó không vô. Tiền thiệt thì mình phải đổ mồ hôi cho cuộc đời này, tiền nó mới chạy vô nhà mình. Tức là mình phải mồ hôi nước mắt đổ ra cho cuộc đời, tiền nó mới vô nhà. Chứ không phải là viết chữ tiền để trong nhà rồi tiền ngoài nó chạy vô. Nhưng tiền ngoài, bất ngờ ai đi đâu mà họ quăng vô nhà mình một bịch tiền, thì 5 phút sau công an cũng tới hỏi liền. Nên mấy đó không phải là hên nha. Rồi nhiều người cái tin rằng là thôi không viết chữ nữa thì có cái cây gọi là cây phát tài. À, nếu mà mua được cái cây đó để ở nhà thì những tiền đó nó vô. Nên có cái cây là cây phát tài. Người dân mà họ trồng kiểng á, họ trồng cây đó chi phí tốn cho nó chừng là 70 ngàn, thì họ nói cái cây này tên phát tài nên họ bán mình 2 triệu. Như vậy là hên hay xui? Mình mua nhầm một cái cây mà người ta vốn 70 ngàn, người ta bán mình 2 triệu, mình hên hay xui? Như vậy là chưa thấy hên đâu, thấy xui trước. Rồi không biết năm đó làm sao, không biết. Rồi cái gì? Treo cái kiến, sắp cái cục đá, kê lại cái giường, là trang trí không gian, phong thủy nhà cửa, sửa bếp, sửa đồ lại đó. Mấy cái đó làm sao? Tương đối thôi. Nó cũng báo một cái điềm chứ không phải là không. Phong thủy nó báo một cái điềm nhưng nó không phải là tất cả, mà nó là nhân quả. Nên đây là nãy giờ ta liệt kê những cái điều mà người ta nghĩ rằng làm như vậy người ta được may mắn. Nhưng mà sự thật làm sao? Không chắc ăn. Vậy cái chắc ăn nhất là cái gì? May mắn đến từ đâu? May mắn đến từ phước trong quá khứ. Đó là chắc ăn nhất. Phước trong quá khứ. Là nếu người nào mà trong quá khứ từng giúp ai ngoài mong đợi của người đó, giúp ai một cách bất ngờ, thì người này thường trong cuộc sống được những may mắn bất ngờ. Nghĩa là người ta không xin mà mình vẫn cho, thì người này là thường được may mắn bất ngờ trong cuộc sống này.
Thì sau khi coi hồ sơ và bệnh án của anh, chúng tôi thấy rằng anh đã khỏi bệnh hoàn toàn. Chúc mừng anh.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Hoặc là hứa cho một, cho thành 2, 3. Đó là làm cái điều vượt hơn điều đã hứa, thì sau này mình được những may mắn bất ngờ. Là như vậy. Hoặc là mình thấy ai đang tuyệt vọng mà mình giúp người ta, sau này mình cũng được những may mắn bất ngờ ngoài dự kiến. Nên đây mới là cái nhân quả chính của cái việc mà nhiều may mắn bất ngờ tại sao đến trong đời mình. Là vì mình hay tốt bụng, sẵn lòng giúp người khi chưa đợi người ta xin, người ta yêu cầu. Và ví dụ cái người mà người ta yêu cầu mình giúp thì mình giúp đã là người tốt rồi. Thì người này trong cuộc sống sẽ có nhiều cái điều thành công, nhưng mà những cái thành công đó nằm trong dự kiến, trong kế hoạch của mình. Còn nếu mà mình hay giúp người ta mà không đợi người ta xin, thì sau này mình hay được những may mắn bất ngờ lạ lùng, không giải thích được. Ở đây ta có từng làm như vậy chưa? Ví dụ thấy một cái người khổ, mình động tâm, rồi mình giúp người ta mà người ta khóc luôn vì không ngờ là có thể được mình giúp như vậy. Trong đời ta đã từng làm điều này chưa? Có chưa? Trời ơi, sao bắt đầu lơ lơ hết trơn vậy nè? Nhớ nha, thế này, có 2 cấp độ giúp. Giúp người ta khi người ta nhờ là đã là tốt rồi, nhưng mà chưa độc đáo. Giúp người ta khi mà người ta không nhờ tới mình vẫn giúp. Đó, như vậy. Đây mới là cái lòng tốt ở cấp độ cao. Và người này phước rất là lớn, nhiều may mắn bất ngờ đến với cuộc đời mình. Còn cái người mà người ta nhờ vẫn không giúp thì làm sao?
Anh Minh, làm ơn đưa con em đi bệnh viện.
Trời ơi, đi mà đi. Chồng con đâu sao không kêu?
Anh Minh đi làm, giờ chưa về.
Thôi đi, đi kiếm người khác đi. Tôi không đi đâu.
Cái người mà người ta nhờ vẫn không giúp thì sau này cuộc đời rất nhiều thất bại. Cho nên khi người ta nhờ, mình cũng cố gắng giúp, nếu cái việc người ta nhờ là chính đáng. Thầy thêm một cái câu thòng, một câu phụ lục: nếu việc người ta nhờ là chính đáng nên cố gắng giúp. Nhớ. Tại sao thầy thêm câu thòng? Bởi vì sự thật có những người lừa đảo. Họ giả vờ tạo nên một hoàn cảnh khó khăn để cho mình giúp. Thì như vậy là họ nói dối, họ không khổ như vậy và ta bị lừa. Thì cái việc ta làm đó không phải là việc phúc. Đó. Hoặc là người ta nhờ mình có việc cần, nhưng cái việc cần đó là cái việc đưa đến cái điều xấu cho cuộc đời này. Ta đừng giúp. Ta đừng giúp. Nhớ như vậy. Nên là họ nhờ ta là để ta ăn hiếp ai, binh vực cho họ, thiên vị cho họ. Hoặc là nhờ ai, hoặc là nhờ ta mượn tiền để ta họ đi đánh bài, mượn tiền để đi nhậu, mượn tiền để sắm một chiếc xe cho nó sang. Những điều không chính đáng, không cần giúp. Đó. Còn nếu việc họ chính đáng, ta nên cố gắng giúp. Thầy nói chữ cố gắng thôi chứ không phải bắt buộc, vì nhiều khi mình không có khả năng. Ngoài khả năng của mình, vậy thôi. Nhưng lòng mình rất là sẵn lòng. Đó, vậy. Còn nếu mà họ chính đáng, ta có khả năng mà vẫn không giúp, lòng mình hơi tàn nhẫn quá, hơi lạnh lùng quá, thì phước ta không có và bị tổn phước nữa, chứ không phải là nói là mình không tạo phước thì không có phước. Không phải. Mình không tạo phước khi người ta nhờ thì tổn phước liền, chứ không phải là không có phước đâu. Nhớ điều đó. Còn ở đây khi người ta nhờ chính đáng mình giúp, hoặc là mình giúp khi người ta không nhờ, thì phước mình bội lần lên. Đây là chính là những điều lý giải cho những cái may mắn bất ngờ đến trong cuộc đời này mà ta không ngờ được. Nhớ như vậy. Cái điều thứ hai để ta có được sự may mắn nữa là thế này, là ta có cái tâm hướng thượng, tâm đạo đức, có lý tưởng sống đẹp đẽ. Thì người này, ví dụ như là trước đây ta chưa làm được nhiều việc phúc, nhưng mà tâm ta tốt quá, tâm mình tốt quá, mình biết tôn kính Phật, tôn kính các bậc thánh, yêu thương chúng sinh, lúc nào cũng tìm cầu đạo lý và không có chấp nhận một đời sống tầm thường. Dù quá khứ mình chưa làm được nhiều việc phước, thì xin thưa mình cầu cái gì ơn trên cũng cho, hoặc là gia hộ mình được những điều rất bất ngờ. Vì sao vậy? Vì ơn trên thần thánh biết một điều, cứ giúp cho đứa này. Vì sao? Vì đứa này chắc chắn sau này nó sẽ làm được rất nhiều việc tốt cho đời, nó bù lại cái điều mà ta giúp hôm nay. Nhớ như vậy. Ví dụ như là một cái người đó đi làm vất vả, cực cái muốn có chiếc xe đi, mà nhà thì không đủ tiền, nên cứ đạp chiếc xe đạp cặm cụi, nhưng sẽ khiến bất ngờ có người giúp chiếc xe máy. Vì sao? Vì đây là thần thánh phù hộ tác động tâm người nào đó để họ giúp. Vì biết cái người này tâm rất là tốt, biết đi chùa, biết tu hành, biết làm phước, nên bây giờ thì phước chưa đủ để có chiếc xe máy, nhưng sau này cái người này sẽ làm phước bội bội lần, còn xứng đáng có bao nhiêu chiếc máy bay nữa. Cho nên cái người thứ nhất là người biết làm phước giúp người, nên đời hay được may mắn. Điều thứ hai là người chưa làm được nhiều điều phước trong quá khứ, nhưng trong hiện tại có tâm hướng thượng, biết tôn kính Phật, có lý tưởng sống đẹp, thì khiến cho người này vẫn được thần thánh yêu mến, gia hộ và đem cho những may mắn bất ngờ. Thì đây là điều thứ hai mà ta dễ làm nhất. Điều thứ hai này ta dễ làm. Ví dụ ta không biết chắc quá khứ mình đã có phước bao nhiêu, bây giờ ráng sống cho tốt, ráng tôn kính Phật, yêu thương chúng sinh, mơ ước một đời sống cao đẹp, không chấp nhận một đời sống tầm thường, thì cuộc đời mình vẫn thường hay có những may mắn bất ngờ. May mắn đó không do phước, mà do ơn trên giúp đỡ, vì biết sau này ta sẽ làm phước vạn lần để bù lại cái điều mà ơn trên giúp đỡ ngày hôm nay. Cái thứ hai này là ta dễ làm nhất. Và vì vậy, tất cả chúng ta sống trên đời này hãy lúc nào cũng im lặng quan sát mọi người xung quanh mình và lặng lẽ giúp đỡ mà không đợi người ta nhờ. Nhớ, bí quyết để sống trên đời là như vậy. Cứ lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh mình. Và khi thấy có thể giúp ai được điều gì là giúp liền, không đợi người ta nhờ vả. Nhớ, cái bí quyết hôm nay mà ta nói ngày hôm nay là như vậy. Hôm nay ta nói với nhau cái bài là may mắn đến từ đâu. Và sau khi ta nói một loạt các điều đó, ta rút ra được một kết luận là ta cố gắng sống cho có đạo lý. Và lúc nào cũng lặng lẽ quan sát chung quanh mình, tìm xem có thể giúp ai thì giúp liền, đừng đợi người ta nhờ vả. Thì nhắc đi nhắc lại câu này 3 lần rồi, thuộc chưa ạ? Thuộc chưa? Đó, lẩm nhẩm cho thuộc điều này cho thầy nha. Lẩm nhẩm trong ngày rằm tháng giêng này, thuộc câu này như là một câu thần chú hộ mệnh. Và như vậy, có câu thần chú hộ mệnh này, suốt cuộc đời còn lại của ta cho tới khi chết, khi qua khỏi cõi chết, ta sẽ là một con người khác hẳn, sống một đời sống khác hẳn. Vì sao? Vì lòng lúc nào cũng vì người, cũng yêu thương người, mà không cần ai biết, đời ta mở qua một trang khác. Nếu ta thực hiện được cái lời câu thần chú này nha. Đó. Bây giờ ta sẽ điểm qua vài cái dạng may mắn. Cái may mắn của ta khi mà ta chưa biết gì hết là bất ngờ ta được đầu thai sinh trong một gia đình giàu sang. Đúng không ạ? Cái này mình không ngờ ha. Tự nhiên trình định đâu mình mở mắt chào đời trong là chăn êm, nệm ấm, ăn uống đầy đủ hết. Đó là may mắn. Cái may mắn này từ đâu? Cũng từ phước quá khứ ta không chọn lựa được. Nhưng bây giờ ví dụ trên các nhà xã hội học cứ đi tìm cái sự bình đẳng cho con người vĩnh viễn không bao giờ có. Vì giải thích làm sao, bình đẳng làm sao khi một đứa trẻ chào đời lọt trong cái nhà đi ăn xin. Rồi một đứa trẻ mở mắt chào đời lọt trong cái nhà giàu, bình đẳng làm sao mình? Không cách nào bình đẳng được. Nó là nhân quả thôi, đành phải chấp nhận. Đó. Chỉ có sau đó người ta làm cho cái đứa nghèo quá bớt khổ, đó là cái giỏi của nhà xã hội học, những nhà hoạt động xã hội, những nhà cầm quyền, đó là quá giỏi thôi. Chứ còn mà bắt mọi đứa lớn lên sinh ra phân phắc bằng nhau hết là điều không tưởng, không bao giờ có. Vì phước chúng sinh chênh lệch, đó là cái may mắn thứ nhất. Bỗng nhiên mở mắt chào đời, ta sinh trong gia đình giàu sang. Cái may mắn thứ hai, bỗng nhiên mở mắt chào đời, ta được sinh trong gia đình có đạo đức, có đạo lý, có đạo pháp. Tiện bố mẹ mình là người mộ đạo. Thế là từ nhỏ, từng bước đi, từng lời ăn tiếng nói của mình đã được bố mẹ dạy. Dạy cho trong đạo đức, biết tin sâu nhân quả, biết làm những điều phước lành. Sai mình làm những điều phước, dặn mình tránh những điều tội, thì đó là số một. Nha. Nếu ai may mắn mà lọt trong gia đình đó là phước cực kỳ lớn. Và thậm chí là mình chưa kịp phát tâm xuất gia, ba mẹ mình mỗi ngày ăn cơm với suối, con đi tu đi con đi tu ba mẹ mừng lắm. Nói là con mới biết yêu, tự nhiên bắt con đi tu, bỏ người yêu đi tu đi con. Đó là số một nha. Ở đây có ai được như vậy không ạ? Có ai được, không có ai được gì hết trơn hả? Đòi đi, đòi yêu tiếp hả? Cái may mắn thứ ba của ta nữa là sinh ra trong đời này ta được gặp chánh pháp minh sư. Phải không ạ? Biết bao nhiêu người đi tìm con đường tâm linh rồi lạc vào đường tà. Dạy tầm bậy tầm bạ, mình tu tầm bậy tầm bạ, càng tu càng tổn phước, càng tu đầu óc thì càng mờ mịt tối tâm. Còn nếu ta gặp được chánh pháp minh sư, mình càng tu tâm mình càng vững vàng an ổn, trí tuệ mình càng mở mang sáng suốt, làm đâu đúng đó, từng bước đi tới là từng bước vững vàng. Đây là cái may mắn thứ ba, là ta gặp được chánh pháp minh sư, chứ không phải gặp tà sư ác đảng nha. Cái may mắn nữa là ta an trú được vững chắc trong thiền định. Tâm chúng sinh vốn loạn động, và có những người may mắn biết rằng phải tu thiền, cố gắng tu thiền. Nhưng trong bao nhiêu người tu thiền đó mà người nào nhiếp được tâm, an trú được trong thiền định, đây là may mắn rất là lớn. Phước này là phước cõi trời. Nếu mà không bị thoái đọa thì thường cái người mà an trú được trong thiền định tới khi chết sinh lên cõi trời hết. Vì cái tâm linh đó tương ưng với đời sống cõi trời, nên không có sống cõi này được, phải lên cõi trời. Đó là cái may mắn rất là lớn khi mà ta an trú được trong thiền định vững chắc. Một cái may mắn nữa là ta không mê tín, không đi thờ bậy bạ, cầu xin bậy bạ, thì đi quỳ cái lạy cái miễu ngoài đường, cái người chết oan nào cũng cúi đầu mà đi lạy người ta, mà đi cầu xin tùm lum. Mình sáng suốt, không có bị cái mê tín đó. nha. Không, người ta trồng cây 70 ngàn, đi mua 2 triệu đồng mà về mà nói là may, cầu may. Không có, không bị những điều mê tín như vậy. Cũng là một cái may mắn. Một cái may mắn, rất may mắn nữa là gì? Là không cần may mắn. Không cần may mắn. Nghĩa là sao? Nghĩa là ta không thích trong đời mình có những thành công mà ngoài dự kiến. Ta thích cuộc đời này ta bỏ sức ra cực khổ, bỏ công phu, bỏ công lao, đem làm lợi ích cho đời, và ta hưởng được cái thành quả ta thấy rõ. Và ta cũng chẳng cần hưởng, ta đem cái phước đó hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng về sự tu hành, không cần hưởng. Cho nên cái may mắn nhất của ta là không cần may mắn. Và thích cực khổ, thích tạo phước hơn là hưởng phước. Mà người nào có cái quan điểm sống như vậy, đó là người rất may mắn. Thì tán thán cái người mà sống không cần may mắn, thích cực khổ, không cần may mắn. Và khi ta không cần may mắn rồi, không ai lừa ta được nữa. Vì ta thèm cái sự may mắn, ta mong những cái thành công mà ngoài sức của mình, nên ta mới bị người khác lừa. Bây giờ không cần. Ta thích cái gì công sức mình bỏ ra 10, mình chỉ hưởng 1-2, còn 7-8 phần còn lại hồi hướng phước đó hết cho chúng sinh, không cần. Và cái điều may mắn tối thượng trên đời này là gì? Là đắc được đạo quả giải thoát. Đó là điều may mắn tối thượng. Ta đi tìm điều may mắn này mà thôi, không tìm điều may mắn khác trên đời. Và hôm nay ngày rằm tháng giêng là cái ngày của cái hội mà cầu sự may mắn trong năm. Và thôi, thầy cũng cầu cho quý Phật tử được nhiều điều may mắn chứ không phải không. Thầy cũng cầu mong cho quý Phật tử được sức khỏe, tránh được bệnh tật, tránh được cái bệnh SARS phổi, tránh được cái siêu vi B, và đặc biệt tránh được cái con HIV hiểm ác đó nha. Tránh hết, không bị tai nạn xe, đi đâu là được bình an tới đó nha. Không bị cảm gió sổ mũi, không bị cây rơi trúng đầu, không bị trượt chân té ngã sàn nước, vân vân ha. Mọi điều bước tới đâu bình yên tới đó, sức khỏe rất là ổn định, thơ thới mà thanh thản khỏe khoắn để sống, để làm việc, để tu tập. Đó là cái chúc thứ nhất của thầy, là sự may mắn thứ nhất, được không ạ? Cái may mắn thứ hai mà thầy cầu mong cho quý Phật tử nữa là thế này, là hòa cùng với đất nước, thoát khỏi những khủng hoảng kinh tế, nên mọi người ai cũng no cơm, ấm áo, phát triển được, tăng thịnh thêm được về tài chánh. Thì dùng cái chữ tăng thịnh thêm được tài chánh, tức là nói văn hoa bóng bẫy, nói cho gọn lại, năm nay giàu hơn năm ngoái. Nói cho gọn chút. Thầy cầu một cái may mắn nữa là quý Phật tử bỗng nhiên được nhiều người rủ. Khi có tiền rồi đó, bỗng nhiên có nhiều người rủ mình làm nhiều điều phước có ý nghĩa trên đời này. Nhiều điều phước có ý nghĩa trên đời này. Mà trong đó có một cái điều phước cụ thể nhất, bỗng nhiên nhà nước phóng đường, lấy lộ giới, lấy gần nửa căn nhà mình, và mình hiến luôn không cần tiền đền bù. Hồi nãy thầy vừa mới đọc cái bài báo buổi sáng, có một cái tuyến đường nào đó, ở đâu đó, thầy đọc cái tên hơi là lạ, mà khi nhà nước phóng đường, dân hiến sạch đất khu đó, nguyên con đường đó luôn, hiến hết để nhà nước làm đường. Cái diện tích đâu cũng được lớn lắm. Thầy rất là mừng, thầy nói người dân mình ý thức quá. Mà làm đường ai đi? Nhà mình đi chứ ai đi, phải không ạ? Nhà nước bỏ tiền ra làm, và mình đi, con cháu mình đi, mắc mớ gì mình lấy tiền đền bù nhà nước để tăng thêm nặng thêm cái ngân sách. Ngân sách ở đâu? Tiền đóng thuế của bao nhiêu người, phải không ạ? Mình lấy tiền đền bù tức là mình lấy tiền của bao nhiêu người trong đất nước này. Thôi mình khôn đừng lấy, cho và đừng lấy, thì phước sao? Phước đời đời con cháu mình hưởng. Nên thầy hay kể một câu chuyện, thầy nói hồi xưa ông bà mà muốn đi mà tìm vợ tìm chồng á, lại coi cái nhà đó phía trước đường rộng hay hẹp. Thế mà đường rộng thì con cháu có đức, sau này nó thành công, nhà đó có đức, vì nhà đó không có lấn đường. Còn lại khúc đường đó người ta đang về, tự nhiên nhà đó hẹp, tức là nhà đó lấn đường, nhà đó thất đức, con cháu sau này không thành công, đừng có làm xui gia với cái nhà đó. Cho nên bây giờ đó, mình mà mở hiến đường, mở đường cho rộng thì sao? Không bị ế. Người ta chỉ không bị ế, dễ có gia đình thôi. Nên thầy cầu chúc cái may mắn là gì? Bỗng nhiên có nhiều người rủ mình làm những điều phước có ý nghĩa ha, trong năm nay. Thầy cầu chúc cái may mắn gì trong năm nay nữa? Cầu chúc trong năm nay nữa là ta được nhiều, gặp nhiều bạn hiền trong đời. Những người mà khi chơi với họ, ta có thể tin tưởng, chia sẻ trong cái cuộc sống này, trong sự tu hành, trong đạo pháp này. Những người không có xấu, không có lừa, không có phản ta, không có chơi xỏ sau lưng ta. Những người mà như là những người Bồ Tát ở trên đời. Vì sao? Vì bạn bè quan trọng lắm. Nếu người bạn bè mà bạn xấu, ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nên thầy chúc may mắn năm nay ta được gặp nhiều bạn đạo tốt hơn nha, để cùng nhau tu tập. Thầy chúc một điều nữa là sao? Là gia đình ta, nếu có người nào bệnh thì thôi lành. Thầy nói nghiêm túc câu này. Thầy cầu nguyện điều này cho tất cả các Phật tử. Nếu gia đình có người nào bệnh, thậm chí bệnh nặng, sẽ được gặp thầy, gặp thuốc và vượt qua. Gia đình ta sẽ được êm ấm, không còn người bệnh. Đó là cái may mắn bất ngờ. Thầy cũng cầu nguyện cho quý Phật tử vậy, là những công việc chính đáng mà quý Phật tử dự định sẽ được thành công toại nguyện hết nha. Và cuối cùng, nhớ đừng bỏ thầy. Nhớ lên chùa đều đặn để mà tu, nghe không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.